những nhà tranh đấu và các tổ chức ủng hộ phụ nữ đã phát biểu trong một cuộc điều tra của Thượng viện về luật đồng thuận trong các mối quan hệ lãng mạn rằng các luật này cần phải được thống nhất trên toàn quốc. 3 ngày diễn ra điều trần của Quốc hội tìm cách xem xét các định nghĩa khác nhau về sự đồng thuận trên khắp các khu vực tài phán của Úc và cách hệ thống tư pháp ảnh hưởng đến những người sống sót sau bạo lực tình dục. Người sáng lập và giám đốc điều hành của tổ chức Teachers Consent, tạm dịch, hãy dạy chúng tôi về sự đồng thuận, bà Chanel Contes nói với cuộc điều tra rằng thật khó hiểu khi luật về sự đồng thuận và tấn công tình dục không thống nhất trên toàn quốc.
Tôi luôn cảm thấy kỳ lạ khi chúng ta có các luật khác nhau ở những khu vực pháp lý khác nhau trên khắp nước Úc. Thanh thiếu niên đi du lịch, mọi người đến các địa điểm để tiệc tùng, để ăn mừng ngày ra trường, tất cả những hoạt động khác nhau. Tôi nhận thấy điều đó khi Teach Us Consent đang thực hiện một chiến dịch về việc thống nhất, việc hình sự hóa hành vi quay lén trên khắp nước Úc. Chúng tôi có lời khai từ một phụ nữ trẻ nói rằng cô ấy bị quay lén ở một tiểu bang không coi đây là một hành vi phạm tội. Nhưng cô ấy từ Victoria, nơi xảy ra hành vi đó, và cô ấy bối rối tại sao việc này không diễn ra thống nhất.
Luật về sự đồng thuận trong mối quan hệ lãng mạn ở New South Wales, Queensland, Victoria, Tasmania và lãnh thổ thủ đô ACT đã được thông qua. Điều này có nghĩa là một người không được coi là đồng ý quan hệ tình dục trừ khi họ nói hoặc làm gì đó để cho thấy sự đồng thuận của họ. Tây Úc, Nam Úc và lãnh thổ phía Bắc đã không thông qua sự khẳng định đồng thuận. Một hình thức tấn công tình dục khi ai đó tháo bao cao su trong lúc quan hệ tình dục mà người kia không biết và không đồng ý, chỉ được coi là bất hợp pháp ở New South Wales, Victoria, ACT, Nam Úc và Tasmania mà thôi. Ngay cả độ tuổi hợp pháp để đưa ra sự đồng thuận cũng khác nhau tùy theo tiểu bang và vùng lãnh thổ. Thế nhưng những nhà đấu tranh và các tổ chức nói rằng việc thống nhất luật pháp sẽ không phải là giải pháp duy nhất để ngăn chặn hành vi tấn công và cưỡng bức. Họ nói rằng các trường học và trường đại học cần cung cấp chương trình giáo dục giới tính và sự đồng thuận tốt hơn thông qua việc đào tạo toàn diện cho học sinh và giáo viên. Bà Chanel Contes nói rằng các giáo viên nên được đào tạo bài bản về cách cung cấp chương trình giáo dục giới tính và sự đồng thuận phù hợp với lứa tuổi, một chính sách mà bà sắp hoàn thiện với chính phủ trước đó.
Một chính sách dễ dàng và hữu hình mà chúng tôi đã gần đạt được với chính phủ Morrison. Úc thay đổi chính phủ và rồi bỏ qua nó, giống như chương trình giảng dạy quốc gia dành cho sinh viên. Cần có một chương trình đào tạo giáo viên ban đầu, trong đó chỉ định những gì giáo viên ở trường đại học cần học để đủ tiêu chuẩn trở thành giáo viên ở Úc. Việc lồng ghép giáo dục sự tôn trọng trong các mối quan hệ hoặc cách đối phó với việc tiết lộ hành vi tấn công tình dục hoặc đảm bảo rằng ít nhất các hành vi có hại ở mức tối thiểu không được duy trì. Thông qua việc giảng dạy, sửa chữa hành vi, việc này sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện.
Bà Angelique Wan, giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Consent Lab, một tổ chức cung cấp các chương trình về sự đồng thuận cho các trường học và trường đại học, cho biết sự khác biệt giữa chương trình đào tạo về sự đồng thuận được cung cấp ở các trường công và trường tư rất lớn.
Hoàn toàn có sự không nhất quán giữa các tổ chức giáo dục về nguồn lực sẵn có. Khi tôi xem xét các trường tư mà chúng tôi hợp tác so với các trường công lập trên khắp nước Úc, thì các trường tư nhìn chung có thể tiến gần hơn đến việc giáo dục theo phương pháp tốt nhất so với các trường công lập.
Các trường đại học Úc gần đây đã từ bỏ chiến dịch tôn trọng các mối quan hệ dành cho sinh viên vì một số ít phó hiệu trưởng phản đối. Thượng nghị sĩ đảng xanh Larissa Waters, người ngồi trong ủy ban thượng viện, đã chỉ trích quyết định này. Bà nói rằng các trường đại học nên dạy cho sinh viên sự đồng thuận hoặc trả lại nguồn tài trợ của chính phủ liên bang đã cung cấp cho họ để đào tạo.
Well, sex happens and we can either inform young people of
quan hệ tình dục luôn xảy ra và chúng ta có thể dạy cho những người trẻ tuổi về cách thực hiện điều đó một cách an toàn, tôn trọng, lành mạnh và thú vị. Hoặc chúng ta có thể để nội dung khiêu dâm, lịch lạc, bạo lực dạy họ về ranh giới. Tôi nghĩ trường đại học thực sự cần bước vào thế kỷ này và hiểu rằng những người trẻ tuổi xứng đáng được giáo dục giới tính đàng hoàng.
Các tổ chức khác nhau cũng đã kêu gọi tăng cường tài trợ cho công việc họ làm để đối phó với tỷ lệ các vụ tấn công và quấy rối tình dục ngày càng tăng, xảy ra trực tiếp và trực tuyến. Tiến sĩ Rachel Bergin, nghiên cứu về cưỡng bức và tấn công tình dục, cho biết cách các buổi thẩm đoàn và các chuyên gia pháp lý nhìn nhận những nạn nhân sống sót sau các vụ hiếp dâm và tấn công tình dục cần phải được khắc phục.
Tôi biết có rất nhiều cuộc thảo luận về việc loại bỏ bồi thẩm đoàn. Tôi không nghĩ điều đó giải quyết được vấn đề. Chúng tôi đã thấy trong một vụ tấn công tình dục nổi tiếng, tôi sẽ không nêu tên, các thẩm phán có quan điểm kém cỏi để đưa ra các quyết định về việc ai đó đồng thuận hay không đồng thuận và liệu một người có tin tưởng rằng người kia đồng thuận hay không. Vì vậy, loại bỏ bồi thẩm đoàn không phải là câu trả lời, nhưng chúng ta cần nghĩ về tòa án chuyên môn kiểu đó sẽ mang lại những chấn thương như thế nào.